莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đầu Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 3 tháng 5 của năm 2025. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe nhưng mà mỗi ngày nó có cái khác biệt, mỗi cuối tuần nó có cái khác biệt. Chúng ta có một vài trở ngại kỹ thuật, nhưng chúng ta đã nối lại đường dây với quốc nội. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2025. Chương trình này tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa người nói và người nghe, tạo nên tình cảm, từ đó tạo nên quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người. Trong quan hệ giao tiếp thường ngày, chúng ta gặp nhiều đối tượng khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau. Do đó không thể sử dụng một lời nói, một cách nói chung cho tất cả mọi người mà phải phù hợp với từng hoàn cảnh giao tiếp. Vàng thì thử lửa, thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Người có chí lớn nhất định phải là người có độ lượng và bao dung, có thể chịu đựng áp lực và lăng nhục, quên hết tất cả những đau khổ trong quá khứ. Như vậy làm việc gì cũng sẽ thành công. Những người luôn mang hận, ghi thù trong lòng vĩnh viễn không thể làm được những việc lớn. Có chăng cũng chỉ một thời gian mà thôi. Và người khách mời của chương trình Từ Cách Đồng Mấy ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Một người bạn rất là vong niên, chân quý. Xin gửi lời chào đến người xứ Quảng Nam, tiến sĩ giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, nếu ông nghe được tôi ạ.
Hello.
Dạ.
Xin chào quý khán thính giả của Đài Dallas, Texas. Tôi là Nguyễn Đăng Hưng, hiện là giáo sư danh dự của trường Đại học Liên ở Mỹ. Hôm nay tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài, và Đài đang thực hiện một cuộc phỏng vấn tôi.
Thưa giáo sư, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, đã lâu chúng tôi mới có dịp gặp lại ông xuân thu nhị kỳ. Trước hết là xin hỏi thăm sức khỏe của giáo sư như thế nào, sức khỏe tốt không thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, tôi cũng không phải là trẻ nữa. Nên vừa rồi tôi có một cái qua, tôi mới đi Hà Nội, mới đi có một cơn bệnh hay vào Bạch Mai. Đại học trò tôi nó tưởng tôi bị đột quỵ nhưng không phải. Thế thì tôi đã về Sài Gòn, tôi đương dưỡng bệnh. Và bây giờ hôm nay rất là khá, không có vấn đề gì cả. Dạ tôi sẵn sàng làm việc.
Đọc tiểu sử của giáo sư sinh ra tại Điện Bàn, Quảng Nam. Tôi có rất nhiều người bạn ở Quảng Nam đã lên chương trình này thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Ông là một trong những người mà tôi được rất là vinh dự ở xứ Quảng Nam. Tôi có người bạn Quảng Nam tiến tử thù Trần Nam Phương. Tôi có một người bạn xứ Quảng Nam mục sư Nguyễn Đồng Quang không thèm ở lại về đi ở Mỹ mà nhất định về Việt Nam. Và cũng như ông không thể bỏ lại Hà Lan và nhất định về Việt Nam, cái điều gì ông hãnh diện nhất, cái điều gì tiến sĩ hãnh diện nhất về xứ Quảng Nam của ông, thưa tiến sĩ?
Dạ, tôi xin chào các người đồng hương Quảng Nam của tôi. Đúng thế, tôi là dân Quảng Nam, sinh ra ở biển Bàng, Quảng Nam. Thế nhưng mà tôi sống rất là sớm vào Sài Gòn hồi còn bé. Cho nên là nói chung thì là đối với tôi, quê hương Quảng Nam tôi nó là chỉ cái thời tôi tới 8 tuổi thôi. Sau này từ 8 tuổi cho tới lớn lên tôi học trường trung học tôi cứ trường Vĩnh Ký, rồi để được bổng đi du học, tôi vẫn coi tôi là người Sài Gòn. Bây giờ tôi đang ở Sài Gòn, ở Thủ Đức, cho nên là tôi đang trả lời nhà báo và đàm thoại với quý vị khán thính giả tại nhà tôi ở Thủ Đức.
Ông là một người học trò rất là giỏi ngày xưa. Và đã được thời Tổng thống Ngô Đình Diệm chọn ông một trong ba người đi du học tại ngoại quốc. Có đến...
Dạ, đúng vậy á. Thời ấy nói vậy chứ nó cũng rất là công bình. Có nghĩa là chính phủ Mỹ cho ba cái bổng cho Việt Nam. Thì họ phân chia ra cho ba miền. Họ chia đều. Tôi là đại diện miền Trung. Tôi được đi. Một ông bạn khác, học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho, đại diện trong Việt Nam, và một người khác gốc miền Bắc là học sinh trường Chu Văn An thì cũng được nhận đi. Có nghĩa là họ công bình, họ chia cho ba miền và không có miền nào mà xa xôi thiệt thòi cả. Và chúng tôi đi du học năm 1960 thành tài ra kỹ sư, sau đó tôi được giữ lại làm giảng viên của trường. Rồi lần lần trên cái nấc thang tự nhiên của đại học, tôi trở thành giáo sư thường thụ, giáo sư trưởng khoa, khai sáng ra một cái môn là cái môn cơ học rạn nứt. Và tôi làm việc tại đó cho tới ngày nghỉ hưu năm 2006. Và tôi về tôi xây cái nhà ở Thủ Đức và tôi ở tại nhà đó cho tới bây giờ.
Những năm xa quê hương đi du học và những năm sau này ông thành tài như ông vừa mới nói, đó có khoảng chừng 40 năm. 40 năm nhìn lại, ông có suy nghĩ gì khi xa quê hương Việt Nam tới 40 năm, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng?
Dạ, thì tôi đã sang Mỹ năm 60 và phải chờ sau khi hòa bình lập lại. Năm 1976, Tết Bính Thìn, tôi mới có dịp trở về thăm quê hương. Có nghĩa là tôi đã xa nhà 26 năm. Và sau 76 thì tôi đã trở thành giáo sư trưởng của Đại học Yale từ năm 1990. Tôi đã bắt đầu liên lạc với các trường đại học Bách khoa Sài Gòn, Bách khoa Hà Nội. Và tôi đã xây dựng những cái trung tâm đào tạo mà nó rất là mới mẻ. Nó có cái tên là du học tại chỗ. Có nghĩa là tôi xây dựng những trung tâm quốc tế. Nó có tính chất quốc tế và tôi cấp bằng quốc tế, cầm bằng của Đại học Yale ở Mỹ. Có cái tên là Master, European Master, có nghĩa là thạc sĩ châu Âu. Học trò không cần phải đi du học. Học tại chỗ. Nhưng các thầy là những thầy bạn của tôi ở Mỹ, ở Pháp, ở Ý, ở Thụy Điển, các thầy được tôi mời về và tôi trả tiền máy bay để mà về dạy. Mỗi người đem cái giáo trình của mình dạy tại Việt Nam. Cho nên cái bằng mà chúng tôi phát ra nó có tính chất châu Âu, nó có tính chất quốc tế. Và các em cũng không có phải đóng tiền cho nó nhiều. Mỗi em chỉ cần đóng 100 euro thì được học 2 năm. Và 2 năm đó nếu mà học khá mà làm cái thesis, làm cái luận văn ra trường có chất lượng thì được nhận cái bằng thạc sĩ của châu Âu. Tôi đã như thế là đã tạo tạo cho Việt Nam 318 thạc sĩ châu Âu. và trong số này đã có đến 100 người sang Mỹ, sang Úc, sang Nhật Bản, sang châu Âu, sang Mỹ tiếp tục làm luận án tiến sĩ. Họ đã tốt nghiệp tiến sĩ và họ trở về Việt Nam giảng dạy tại khắp nơi ở Việt Nam, các trường đại học lớn ở Việt Nam đều có bóng dáng của học trò chúng tôi.
Cách đây mấy ngày, giáo sư có ở đâu sang nữa, ông cũng là người Việt Nam vậy. Chắc chắn ông nghe cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tâm tình của ông khi giây phút đầu tiên ông nghe thấy miền Nam Việt Nam bị giải phóng, ông có suy nghĩ gì về ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng?
Dạ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thật ra là cái ngày đó tôi là nghiên cứu sinh của trường đại học Yale, và tôi đi thỉnh giảng nghiên cứu tại trường cao đẳng Bách Khoa Milano của nước Ý, do sự điều động của người bạn quốc tế của chúng tôi là ông Giulio Meyer. Và ngày 30 tháng 4 là tôi có mặt ở Milano. Tôi còn nhớ ở Milano là ngày hôm sau là có cái lễ lao động quốc tế. Và anh biết là cái dư luận của bên Ý nó chi phối bởi phía tả nặng lắm. Đảng Cộng sản Ý là một đảng mạnh nhất ở châu Âu, và họ đã tổ chức ngày 1 tháng 5 với cái hình ảnh của cái sự cố ở Sài Gòn, là sự cố thống nhất hòa bình lập lại ngày 30 tháng 4 ở Sài Gòn. Và tôi cũng có tham gia vào trong cái dòng người đó để mà vui mừng là Việt Nam được hòa bình lập lại. Chứ bây giờ tôi suy nghĩ gì về vấn đề này? Phải nói rằng cái thời ấy là một sinh viên mà có thể nói là hướng. Tôi rất là hồ hởi phấn khởi mà nước đương chiến tranh nó lại có hòa bình trở lại, và bao nhiêu cái thống khổ chiến tranh dội người Việt Nam từ Bắc chí Nam nó chấm dứt, cho nên tôi rất là hồ hởi phấn khởi. Thì nhưng mà tôi là cái người yêu nước, cho nên tôi cũng mong muốn là đem cái sự hiểu biết của tôi về cho Việt Nam. Tôi mới tổ chức các cái chương trình đào tạo ở Việt Nam mà tôi muốn vừa kể. Thì là qua cái thời gian mà sống ở Việt Nam, nhất là năm đầu là những năm mà nó gây cho tôi một cái sự có thể nói là một phần thất vọng, là bởi vì cái chính sách mà cải tạo tư sản nó làm cho cái xã hội Việt Nam nó bị kiệt quệ, và chuyện xảy ra là bao nhiêu người trí thức tài ba đã phải bỏ nước ra đi, có người lại chết chìm ở biển khơi, ở biển Đông, ở biển Thái Lan. Cho nên là chính cái chính sách sai mà nó gây cho cái việc mà hòa hợp dân tộc, cái việc mà hòa bình thống nhất, không những thống nhất cho đất nước mà còn phải thống nhất cho lòng người. Thì cái đất nước có thống nhất nhưng lòng người chưa thống nhất, thì cái đó nó là gây cho tôi một cái sự bân khuân, mà cái bân khuân đó nó kéo dài cái hướng mà hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế thì gần 50 năm rồi mà nó chưa được giải quyết rốt ráo. Công cuộc đổi mới nó làm cho có một số đổi thay, môi trường Việt Nam có thay đổi, thì nhưng mà nó cũng chưa hoàn hảo. Và tôi vẫn còn thấy là sau 50 năm còn rất nhiều chuyện phải làm để mà không có kẻ thua cuộc, không có kẻ thắng cuộc, mà cái lòng người Việt Nam thống nhất ông Võ Văn Kiệt cũng có lần có nói là 30 tháng 4 nó làm cho cả triệu người vui nhưng mà nó cũng có cả triệu người buồn. Cho nên là ông cũng khuyên không nên làm cho tiếp tục rỉ máu. Nhìn có ông Võ Văn Kiệt là chắc tốt. Và tôi mong là cái đồng nhìn của Văn Kiệt nó thành cái tầm nhìn chung của Việt Nam để cho cái tinh thần học và hải dân tộc của Việt Nam nó sớm trở thành hiện thực.
Tất cả những điều gì giáo sư vừa mới phát biểu đó là tâm tình của ông đã ở Việt Nam tôi không biết bao nhiêu năm, đã trở lại Việt Nam bao nhiêu năm. Giáo sư đã nhìn thấy bao nhiêu lần 30 tháng 4 kể từ sau ngày giáo sư trở về Việt Nam chứ? Ông đã chứng kiến bao nhiêu lần 30 tháng 4?
Tôi đã về Việt Nam từ ngày tôi lấy hưu trí, cũng nghĩa là năm 2006, mà bây giờ là 2025. Có nghĩa là tôi đã về Việt Nam lấy hưu trí gần 2006, bây giờ là năm gần là 19 năm. Thế thì 19 năm trôi qua, bao nhiêu cái 30 tháng 4, thì tình hình nó có biến đổi. Càng ngày nó ở Việt Nam phát triển kinh tế, được cuộc sống người dân nó có cái thay đổi. Nhưng mà so với các nước lân cận, ví dụ như Thái Lan, thì mình vẫn còn rất chậm. So với cái những cái con rồng, con hổ bên cạnh như là Thái Lan, là Malaysia hay là Indonesia, thì Việt Nam mình cũng còn rất chậm. Cho nên tôi đang mong mỏi rằng là cái ông tổng bí thư hiện nay là ông Tô Lâm, ông mới vừa tuyên bố những cái lời phát biểu rất là đáng đưa ra niềm hy vọng. Thứ nhất là ông yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt cao cái phát triển khoa học kỹ thuật, thì đó là một cái tầm nhìn rất tốt, bởi vì thời buổi này cái phát triển kinh tế là nó phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Chứ không phải dựa vào cái tư duy hay cái thể chế nào cả. Thì ông Tô Lâm ông có cái nhìn rất tốt và ông muốn giải quyết những điểm nghẽn. Và ông có nói một câu rất hay là cái điểm nghẽn quan trọng nhất là cái điểm nghẽn của thể chế. Cho nên là tôi cũng mong hy vọng là cái lời nói nó sẽ thể hiện qua việc làm. Và trong cái thời đại mới của ngài Tô Lâm sẽ đem lại cho Việt Nam những cái đổi thay rõ rệt hơn để mà dân tộc mình có thể bắt nhịp với cái cuộc sống hiện đại của cái thời đại văn minh 4.0.
Thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, ông ở Việt Nam đã gần 20 năm như ông biết rồi. Tôi có rất nhiều người có bằng trí thức giỏi như giáo sư, ngang như giáo sư vậy. Người cộng sản. Nhưng người ta không dùng những người đó và cấm những người đó nói. Tại sao người ta dùng ông? Ông là người có cái ruột của miền Nam. Nhưng ông làm việc những điều tốt cho người dân Việt Nam. Ông vừa mới nói khoa học kỹ thuật là điều quan trọng của đất nước mới tiến triển được. Người ta có dùng trình độ trí thức của người Việt Nam không? Không có đâu. Ông phải là con cháu bác và đảng, ông phải ở trong đảng, ông mới được dùng, ông mới được làm. Bao nhiêu người học sinh người Việt Nam chúng tôi ở đây này, ông biết, đều giỏi cả. Người ta không dám dùng. Người ta vẫn dùng cái chữ, tôi nói nó cũng thừa, giáo sư biết chứ, ở Việt Nam 19, 20 lần 30 tháng 4, người ta vẫn sợ Mỹ, vẫn sợ Ngụy. Bây giờ người ta không sợ Mỹ, sợ Ngụy nữa, người ta thèm Mỹ, thèm Ngụy. Cái điều đó có phải là cái điều khó khăn cho người Việt Nam, cho tôi hay cho ông hay không, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng?
Dạ, tôi đã tóm tắt tất cả những cái suy tư, cái hành động của tôi từ ngày tôi về Việt Nam năm 2006 qua những cái công trình xây dựng đào tạo khoa học mà tôi nói đó, tôi đã viết lại trên một bộ sách gần 900 trang, chia làm hai phần, phần đầu đi xa về gần và phần sau là những gì còn lại. Thì trong chính trong trang sách của tôi đã nói hết cái tâm tư của tôi, mà cái tựa cuốn sách nó cũng nói ra một phần nào cái nội dung của vấn đề là giấc mơ Việt Nam tôi. Tôi có giấc mơ cho Việt Nam. Tôi hy vọng giấc mơ tôi đã trở thành hiện thực. Nhưng mà nếu ai đọc cuốn sách cũng thấy rằng là trong cuốn sách tôi nó có rất nhiều ưu tư, nó có rất nhiều cái băn khoăn. Có nghĩa là tôi chưa vui hoàn toàn, và tôi mong rằng là những cái mà nghĩa là chưa vui nó lần lần nó bớt đi, và những cái đem lại nguồn vui cho dân tộc nó càng ngày nó càng thành hiện thực. Tôi rất mong rằng là cuốn sách này có thể phổ biến một phần tại Mỹ cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Thế nhá, thì tôi sẽ mong rằng là nhà báo giúp tôi phổ biến cái cuốn sách này của chúng tôi ở địa bàn Mỹ.
Giấc mơ Việt Nam mà giáo sư nói đến tâm tình của ông. Cuốn sách Giấc mơ Việt Nam và chúng ta đang nói chuyện đến đấy, có cả hàng triệu người đang nghe trên thế giới để đang nghe, trong và ngoài nước đang nghe bây giờ. Thưa giáo sư, cái điều quan trọng tôi muốn với giáo sư thế này, tất cả những ông điều ông về ông làm cho người Việt Nam, cho học trò Việt Nam, cho tuổi trẻ Việt Nam ấy, điều đó tốt lắm ông, tốt lắm. Tương lai của giới trẻ Việt Nam, tương lai của giới trẻ Việt Nam, ông nhìn thấy, ông đã nói ông đào tạo được 300 mấy chục người có bằng thạc sĩ, có hàng trăm giáo sư có bằng tiến sĩ đi làm việc tất cả mọi nơi. Nhưng cái đó đã có lần ông nói với tôi là, đã có lần ông phát biểu với tôi là nếu chương trình giáo dục của Việt Nam bây giờ chỉ theo chương trình giáo dục của Việt Nam trước năm 1975 thôi thì đã là tuyệt vời rồi. Ông có suy nghĩ như vậy và ông còn suy nghĩ như vậy không, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng?
Dạ vâng ạ, tôi đã phát biểu cái ý kiến này cũng cách đây cũng hơn 5 năm. Trong một buổi thuyết trình ở trường đại học mở ở Sài Gòn, tôi cũng có ý của tôi nói rằng là ta có cái muốn cải tổ giáo dục, năm nào cũng cải tổ triệt để. Thế nhưng mà rồi chúng ta cũng cứ tìm cách mà đi tìm cái mô hình phù hợp. Có người đi qua tìm cái mô hình Hàn Quốc, có người đi qua thì cái mô hình của Phần Lan, có người đi qua thì cái mô hình bên tận bên phía Nam Phi. Thế tôi nói như thế mắc công, nên lấy cái mô hình đào tạo, mô hình giáo dục của Sài Gòn cũ, nghĩa là của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái chương trình giáo dục nhân bản, khai phá và dân tộc. Chính trị có thể có cái này cái kia, nhưng mà chương trình giáo dục này là chương trình của giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn khi tham gia chính phủ Trần Tụ Kim năm 1945, đã trong một thời gian rất ngắn 6 tháng để xây dựng cho Việt Nam một chương trình giáo dục tuyệt vời, ngang tầm với chương trình giáo dục của các nước châu Âu và Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó đã thừa hưởng cái công trình giáo dục này của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, và như vậy nó là một chương trình rất tiến bộ, rất nhân bản, rất là khai phá. Thì cái lời phát biểu của tôi lúc đầu cũng có gây một số những cái phản ứng có thể nói là bài bác, nhưng bây giờ nó trở thành ra có nhiều người nói rồi. Bây giờ mà anh thấy trên mạng hay là có những bài phỏng vấn ở những chỗ khác, các giáo sư Việt Nam ngay của những nước, những giáo sư mà được xây dựng trong cái ngôi nhà xã hội chủ nghĩa vẫn phát biểu giống tôi. Có nghĩa là cái điều mà tôi nói bị bài bác, nó trở thành bây giờ là một điều mà người ta công nhận rồi.
Chính có những điều giáo sư nói với tôi hay qua tiểu sử của ông, người ta đã theo dõi ông 8, 9, 10 năm, và chính ông phát biểu là công an đã không có tìm đến một cái điều gì, ông có cái gì để làm phiền người ta cả. Theo suy nghĩ của tôi ý, thưa giáo sư, tôi biết rất nhiều người ở trong nước bằng tuổi giáo sư, họ có trình độ tiến sĩ, họ tốt nghiệp từ Âu Châu về cũng như giáo sư vậy. Cộng sản nó không xài, cộng sản nó không dùng những người đó vì không cùng đường lối với suy nghĩ với họ, suy nghĩ với cộng sản. Đừng nghe những gì cộng sản, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Tôi muốn hỏi giáo sư là theo tôi ý, người ta bòn rút trí tuệ của ông, người ta bòn rút, người ta có nghĩa là cộng sản bòn rút sự thông minh của ông, sự lòng yêu nước của ông. Và thứ hai nữa ấy, giáo sư có ảnh hưởng rất là nhiều đối với nước Bỉ, giáo sư có ảnh hưởng rất nhiều đối với những nhà trí thức ở bên Tây, bên Hoa Kỳ này. Và qua giáo sư đã về xây dựng những cái trường học cho cộng sản Việt Nam. Cái điều của tôi hỏi ấy là họ muốn giáo sư về thực lòng của giáo sư về thực lòng, ông về thực lòng, điều đó tôi biết. Nhưng người ta có muốn thực lòng muốn dùng giáo sư hay người ta chỉ lợi dụng giáo sư Nguyễn Đăng Hưng thưa ông?
Dạ, tôi đã từng nói là không nên dùng cái giáo dục làm cái cơ sở tuyên truyền chính sách. Không nên dùng cái học đường làm cái chỗ để mà tuyên truyền chính sách. Trong thời gian dài, sau 30 hướng từ 1975 họ đã làm. Và cái hướng làm sai đó nó có một cái hậu quả là nó gây một cái tinh thần có thể nói là chán trường học hành của sinh viên học sinh. Cái này nó thể hiện qua nhiều vấn đề cụ thể lắm. Cho nên là bây giờ lần lần á, họ cũng đi cái sai lầm đó. Bởi vì thực tế là khi mấy tay quan chức như thế mà họ toàn là gửi học sinh học con của mình qua Mỹ, qua Úc, qua Canada, qua Pháp học hết. Nó như tuyệt đối. Mấy tay mà là làm việc là trong cái những cái ban lãnh đạo thành phố, ban lãnh đạo trung ương, trong bộ chính trị đều có con qua Mỹ học hết. Đôi khi có nhà luôn. Cho nên là chính họ cũng bài bác cái phương cách giáo dục của chính họ. Bởi vì cái phản ứng của các con họ là các con họ cũng không chịu nổi. Cho nên là qua những cái cụ thể đó người ta mới thấy nó có một cái sự cải tiến khách quan. Cải tiến đó nó đi ngược lại với cái tinh thần ban đầu của họ muốn làm. Và rồi sau chân nữa làm sao mình làm sao mà có thể cưỡng lại sự thực, làm sao có thể cưỡng lại cái sự thực bảo vệ. Cho nên nó cái dần dần nó có cái sự thay đổi. Và chương trình giáo dục của Việt Nam mỗi năm họ cũng có cải tiến. Và nói cái chuyện mà họ chọn nghề chọn ngành hay là chọn cái cách mà bổ nhiệm giáo sư. Bây giờ thì họ bổ nhiệm giáo sư qua những cái tiêu chuẩn Tây phương, tiêu chuẩn Pháp, tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn Bỉ gì. Nghĩa là họ bổ nhiệm giáo sư không tới cái tinh thần đảng bộ, mà họ phải dựa vào cái gì? Phải dựa vào cái công bố khoa học của cá nhân. Phải có công bố khoa học quốc tế thì mới đánh giá cái người được bổ nhiệm làm giáo sư. Thành cái ban bổ nhiệm, ban thẩm định bổ nhiệm lần lần á, có những người trẻ, trong đó có học trò của tôi, họ về họ được mời ngồi đó. Và khi họ ngồi đó rồi thì họ đem cái tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là cái tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu, để mà thực hiện tại Việt Nam. Cho nên cũng phải nói như thế, là khi giáo sư thay đổi tiêu chuẩn để được bổ nhiệm thì các giáo sư đó đi về dạy các trường, nó cũng đem lại cái khung khí mới cho cái đại học Việt Nam. Chính chỗ đó ta phải nhìn nhận là có một cái cải tiến rõ rệt theo cái xu hướng tiến bộ. Đó là cái điều mà tôi nhận xét.
Thưa giáo sư, trong phần đầu ông có phát biểu cho đến ngày hôm nay có thể hơn 100 tiến sĩ mà ông đã đào tạo qua cái chương trình du học các thầy giáo từ Bỉ, cao học tại chỗ. Câu này tôi hỏi thật này, là vì tôi đọc tôi biết nhỉ, có nhiều tiến sĩ giả lắm, có nhiều tiến sĩ mua bằng lắm. Ông đã cấp bao nhiêu bằng giả, ông đã cấp bao nhiêu bằng tiến sĩ cho những người đó, và ông có được hoa hồng gì không thưa giáo sư?
Dạ, cái đây là một cái trường hợp rất phổ biến ở Việt Nam. Rất là phổ biến, mà không phải một sớm một chiều mà nó bớt, đúng không? Nó đi đâu. Thí dụ nha, Việt Nam hồi xưa nó có cái hai hệ giáo dục. Một hệ là cái hệ chính quy, là cái hệ học hành bài bản đấy, học hành thi cử bài bản. Nhưng mà ổng lại tạo ra một cái hệ song song là cái hệ tại chức. Là cái tài chức này là cấp bằng cho những người đương là có chức vị tại nhà nước, tại đảng. Thì cái bằng tài chức dĩ nhiên nó không có cái giá trị gì cả. Thế mà ổng lại cho hai cái đó tương đương với nhau. Tôi đã bao nhiêu lần tôi viết báo mà tôi đã bài bác rất là từ cái chuyện này. Thì bây giờ năm 2005 á, tôi không nghe nói cái giáo dục tài chức nữa. Nó tự dưng nó biến đi một cách yên liền. Thì rõ ràng đây là một cái sự thoái trào của cái thành phần, có thể nói là cực đoan, thành phần giáo điều trong đảng. Và họ biết cứ tiếp tục như thế là tự diệt cái nền học thuật của mình. Và họ cũng có một phần nào tự kiểm, và họ đã có phần nào làm cho nền giáo dục nó trở nên, có thể nói là thực chất hơn. À, thì cái điều này tôi rất là vui là đã có cái đóng góp cho cái chuyện này.
Giáo sư chắc có nghe đến tên tuổi của một nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam một thời, đó là nhà báo, nhà văn Dương Thu Hương. Đại khái khi bà ấy vào Sài Gòn, bà ấy nói: trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước, con người, dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng khi đứng giữa thủ đô Sài Gòn. Câu tâm tình của tôi là: người Việt Nam cầm quyền bây giờ vẫn cái điều 4 hiến pháp nó vẫn còn nằm đó, điều 4 hiến pháp nó vẫn còn nằm đó. Nhưng người Việt Nam cầm quyền bây giờ với những điều suy nghĩ của ông, với những tâm tình của ông là một con người Việt Nam yêu nước, yêu dân tộc, yêu học sinh Việt Nam. Chúng ta có cần phải biểu diễn lực lượng, có cần phải diễu hành, diễn hành cứ mỗi lần đến ngày 30 tháng 4 hay không, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng? Có cần phải như vậy không?
Vâng, anh nhắc tới cái nhận xét của nhà văn Dương Thu Hương nổi tiếng khi mà vào Sài Gòn. Thì cái chuyện này nó là một điểm mà có thể nói là cái thời đó mà phát biểu như thế thì Dương Thu Hương là nhà văn xã hội chủ nghĩa mà dám nói như thế, thì nó là một cái nó gây một cái sự, có thể nói là phản ứng bài bác bà Dương Thu Hương đến đâu rồi, đến nỗi mà bà cũng có lúc vào tù và sau đó phải đi sang Pháp. Thì nhưng bây giờ cái ý kiến của Dương Thu Hương á, nếu mà tôi còn nhớ mới hôm qua đây tôi mới đọc trên Facebook, vấn đề đặt ra là năm 34 ai giải phóng ai. Vấn đề là vậy. Thì đồng ý là trên bệnh viện quân sự thì nó có bên thua cuộc và bên thắng cuộc. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ anh qua cái nền văn hóa Việt Nam hiện nay, cụ thể đi, bây giờ người ta hát nhạc nào, không ai hát nhạc đỏ cả, mà đại đa số trên các đài, từ đài từ Hà Nội cho tới đài từ Sài Gòn, mọi người đều hát nhạc Việt Nam Cộng Hòa, có khi họ nói là nhạc vàng. Tôi cho là nên nói là nhạc Sài Gòn, nó chính xác hơn. Cho nên á, về mặt văn hóa thì vấn đề họ đặt câu hỏi đúng, ai giải phóng ai. Thì cái này á, mà cái văn hóa nó mới sâu sắc, cái văn hóa nó mới trường tồn, cái văn hóa cuối cùng là cái chiến thắng cuối cùng. Đây là một cái điều kiện mà bây giờ trên mạng xã hội, hôm qua đi thôi tôi đã đọc rất nhiều người, trong đó có những nhà văn nổi tiếng phát biểu như vậy đó, thì ta thấy rằng là nó cũng có một cái sự thay đổi về cái quan điểm, thay đổi về cái nhìn của cái thời đại bây giờ, nó khác cái lúc ban đầu, khác cái lúc 30 tháng 4 năm 1975 tới giờ, cũng nghĩa là 50 năm sau mọi chuyện nó có những biến đổi, mà biến đổi mà ông tổng bí thư cũ ông nói, mà trong phải nói là ông bảo là tự diễn biến, ông lên án những cái chuyện tự diễn biến, mà khổ con cái là cả xã hội nó tự diễn biến thì làm sao ngăn cản được, chứ đâu phải cá nhân nào đâu, có cả một xã hội nó tự diễn biến thì chắc là phải chấp nhận thôi, không có nói ổn cơ gì nữa hết. Đó. Tôi xin nói rõ như thế để các quý khán giả ở hải ngoại ở Việt Nam mà thấu triệt được cái tình hình bây giờ.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này được được công an mạng nó theo sát lắm. Tất cả những điều gì giáo sư tiến sĩ đang tâm tình họ thâu băng lại hết, chúng tôi cũng thâu băng lại, chúng tôi đang phát ra thanh trực tiếp ngày hôm nay đấy, trực tiếp có một vài trở ngại kỹ thuật nữa.
Dạ, tôi xin rất vui mà được hầu chuyện cùng quý khán giả của đài Dallas, Texas. Tôi hy vọng có dịp trở lại. Bây giờ tôi cũng mới đi về cũng hơi mệt tí, cho nên tôi xin tạm dừng ở đây và tôi xin hẹn với nhà báo một dịp khác có thể cũng rất gần. Để mà có những cái câu hỏi khác, tôi trả lời rành mạch hơn. Bây giờ anh thấy đấy, giọng tôi cũng hơi mệt. Nên tôi xin tạm ngưng ở đây nha.
Dạ vâng, cũng là điều tốt. Chúng ta cũng đã vào những giây phút cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Trên thực tế, thưa giáo sư biết thế này này. Cái gì đạt được quá dễ dàng thường không mang lại hạnh phúc. Và những gì chiếm lĩnh của người khác về phía mình thì này càng lại không mang lại những điều tốt đẹp nữa. Thưa giáo sư, ông vừa mới nói rồi. Mọi thứ chỉ bền vững khi tự tay mình gây dựng, nên không phải ăn cướp của người khác. Ở đâu có tình yêu, ở đó có giàu sang, có thành công, hạnh phúc. Ông đã mang lại những điều đó cho biết bao nhiêu người tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay, thưa ông. Nhưng những cái điều mà hạnh phúc mang lại ấy, những người cầm quyền ấy có không tại Việt Nam ngày hôm nay, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng? Có người nói trong...
nói cái câu hay đó.
Có đấy, người...
không thể nào qua được cái tình yêu, cũng như con người Việt Nam mình không có qua được cái tình yêu đất nước, bởi vì chế độ rồi nó sẽ đi qua, chỉ có dân tộc có trường tồn vĩnh viễn. Cho nên là đây là lời tôi tạm biệt.
Có người nói với tôi, có người nói với tôi cái chương trình trước giáo sư lên đây cách đây gần một nửa năm, người ta nói là giáo sư và tôi là hai người rất là nhanh nọc lắm, nhưng mà thôi cũng đúng thôi, mình nói tự tâm nó tự lòng mình mà. Cảm ơn giáo sư đã có tuổi đi về khuya và không được khỏe lắm, nhưng vẫn đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây tâm tình với tất cả mọi người về con người Việt Nam, tình yêu của người Việt Nam dẫu xa. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Xin chào tạm biệt và xin chúc mọi điều hạnh phúc với ông giáo sư.
Xin tạm biệt quý khán giả, xin tạm biệt nhà báo. Xin mong sớm gặp lại. Xin cảm ơn nha.
Xin cảm ơn giáo sư. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, Cô Nam Phương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắp.